Câu hỏi kế: nếu một người thầy thấy hai đệ tử của mình, hai vợ chồng có cảnh duyên đang tu tại gia, thì thầy có nên khuyên hai đệ tử xuất gia hay không? Này không có ai muốn đi tu phải không? Thưa đại chúng, nếu quý vị có nghe cái bài Pháp Hòa nói đó ở bên Mỹ, quyến thuộc nhiệm màu, thì đại chúng sẽ biết rằng mình nhớ là khi mà hai vợ chồng mà phát tâm mà tu được thì tốt, nhưng mà không nhất thiết là phải xuất gia. Mình có thể tu tại gia để mình làm sao mình hướng dẫn được con cháu trong gia đình và vẫn giữ được cái hạnh nguyện của người cư sĩ hộ trì Phật pháp, trừ trường hợp hai vợ chồng đã ổn định con cái, mọi việc ổn định hết rồi, bây giờ có thể đi tới một bước xa hơn nữa là đồng phát tâm xuất gia để làm những người tu sĩ trực tiếp học hành Phật pháp và truyền dạy Phật pháp cho người khác được thì tốt. Còn nếu như không thì mình cứ giữ cái hạnh nguyện của mình ở tại gia mà tu không có sao cả. Cái quan trọng là mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Nếu hai vợ chồng tuy đồng lòng tu mà con cái mình chưa lo xong, rủ nhau đi tu hết cũng không được. Bỏ nó ai nó, rồi mình bắt mình không lo nó, rồi nó nửa chừng gì bắt nợ nó, đời sau tiếp tục ra trả nó cho nó nữa. Thôi giờ còn duyên thì lo cho nó xong, rồi khi nó hoàn tất rồi mình tu không có muộn. Có hai vợ chồng hồi nãy đám cưới đó muốn lên gặp thầy chút đi con. Đây.
I just introduced you both to the community earlier.
Yeah, almost there, or family. Sorry that we leave early because okay. my flying. So we want to say bye. Thank you, of course. And we have just little for your help us and for you. It's nothing.
Thank you. Okay.
Thank you.
I hope
you like it. And one for you.
Yes.
Thank you.
I don't know when we see us again.
I will see you soon.
Quý vị thấy cái mỏ này, những cái mỏ này nói cái mỏ này chưa đủ, thêm mỏ này. Có những người ta đâu có cần đi xuất gia, người ta làm một cặp vợ chồng nương nhau tu tập ở ngoài và người ta hộ trì tam bảo đắc lực cũng là tốt thôi. Còn nếu mà mình hoàn tất được công việc gia đình, bổn phận, đặc biệt là với con cái của mình, hay là hoàn, tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, có nhiều khi người ta xong được con cái nhưng mà ta chưa lo được cho cha mẹ già cũng khó tu được, phải không? Thành thử ta lo cho cha mẹ già xong rồi mình tu cũng muộn. Nói chung là không thể khuyên nếu chúng ta không rõ được hoàn cảnh của mỗi người. Và đồng thời cái thứ hai là quý vị cũng nên nhớ là thí dụ quý thầy có gặp mình khuyên mình đi xuất gia chẳng qua là một lời khuyên tấn, nhưng mà tự mình phải biết được cái duyên cảnh của mọi người mà chúng ta quyết định, chứ không phải thầy nói vậy cho mình đi. Rồi cái hỏi sao vậy đó, tại thầy không biểu. Thầy khuyên là một khuyên, nhưng mà mình tự phải biết cái hoàn cảnh của mình chứ, phải không? Giống như có kỳ lộ mà cũng kể, có một cô gặp có quà hỏi có định ra đời không. Hỏi có quà chứ tu mà có định ra đời không. Rồi xong rồi cuối cùng thấy mình quyết chí mình tu quá không xong, rồi cô mới viết cái số phone, cô ghi trong tờ giấy rồi cô nhét vô tay, cô nói khi nào đổi ý kiếm cổ. Nếu mà người ta không lẽ người ta tốt vậy rồi cái mình nói à để tôi lưu lại, rồi khi nào tôi đổi ý tôi kiếm không. Cái lòng tốt người ta, ta đưa số phone là một chuyện, còn mình cứ phone tay không là một chuyện nữa không.
Chưa.
Chưa. Nói vậy cho chắc ăn rồi. Thôi quý vị cũng ráng cầu cho không nha. Kính thưa thầy, theo phong tục Việt Nam, khi cha mẹ qua đời, con cháu mặc đồ trắng để tang, con gái thì che mặt, con dâu không che mặt. Hôm trước Pháp Hòa có giải thích về cái ý nghĩa để tang trong một cái bài giảng là Phật tử và tang chế. Ở đây qua cái câu hỏi là con dâu thì tại sao khi mà để cái tang mà đội như cái mão đó, thì con dâu thì mẻ lên, con gái thì cụ xuống. Cái này nó cũng là cái phong tục thôi. Bởi vì người con gái khi sanh ra rồi gả cho gia đình người khác, rồi ở gia đình đó làm dâu lo phục vụ cho cha mẹ chồng rất là trọn vẹn, nhưng bù lại thì thiếu cái bổn phận đối với cha mẹ ruột của mình. Cho nên khi cha mẹ mình mất, mình trở về mình thọ tang cho cha mẹ, mình xấu hổ, mình làm con gái mà mình không có lo tròn được cho cha mẹ, cho nên cái khăn che nó phủ xuống, ý đó là xấu hổ che mặt. Còn người con dâu thì nói rằng mình là con gái nhà người khác, nhưng mình đã về đây mình chăm sóc cha mẹ chồng của mình một cách trọn vẹn, cho nên mình rất là hãnh diện, cho nên mình bẻ cái khăn trắng lên, là ý đó là mình hãnh diện, mình là một người ngoài mà lo được cho cha mẹ chồng đến nơi đến chốn. Còn người con gái ruột khi trở về nhà cha mẹ mình mất thì nghĩ rằng mình xấu hổ vì mình không lo tròn cái đạo hiếu của mình đối với cha mẹ. Đó là cái phong tục thôi. Không, ngày nay không có ai có thời giờ để ngồi may mấy cái mũ đó nữa. Cho nên rồi giờ con gái, con trai, dâu rể gì cũng chỉ là một cái khăn bịt trên đầu thôi. Chứ ngày xưa theo để tang, theo ngày xưa rất là quy củ. Một là không được, không có được may áo tang bà đường chỉ nó quá chặt, phải may cho thưa. Thấy không? Bởi vì tang là tạm, may chặt nghĩa là khít, cho nên may cho thưa để nửa xả tang sổ nó dễ. Cái thứ hai là không được bẻ lai, phải sổ cái lai để khi mình đi tới lui nó chỉ rồi nó tưa ra, ý muốn nói sự đau khổ không thể tha thiết về để mặc đồ đẹp lắm. Mà đồng thời con trai trước khi để tang phải đi hớt tóc, theo hớt tóc cho cao cho gọn, bởi vì trong thời gian cư tang ít nhất là 49 ngày là không được đi hớt tóc, phải để tóc để râu để gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Nói chung là nếu chúng ta giữ một cái phong tục truyền thống của Việt Nam thì rất nhiều thứ. Tại vì không phải Việt Nam không mà mình còn ảnh hưởng phong tục bên Trung Hoa nữa. Cho nên nhiều khi mỗi một gia đình biết bao nhiêu những cái phong tục trong đó mà pha trộn. Bây giờ là mình nói là Á Đông thôi, chứ còn Việt Nam thuần tí cũng khó, hay là Hoa không cũng có, tại vì mình đủ thứ những cái lễ nghi trong đó. Thì tại nhưng mà tại sao chúng ta lại để khăn tăng màu trắng mà chúng ta không để khăn tăng đen như là phương Tây? Thường thường người Tây phương là người ta mua cái miếng von đen á, ta phủ trên đầu thôi. Còn tại sao Việt Nam mình để khăn trắng? Bởi vì cái màu trắng là cái màu trong sạch, ý muốn chúc nguyện cho người thân mình sạch nghiệp, tiêu những cái nghiệp chướng, sạch sẽ những cái nghiệp chướng để người đó có thể vãng sanh, hay là đi siêu thoát, ví dụ vậy. Cho nên để khăn trắng hoặc áo trắng. Việt Nam mình á thì tang chế thì màu trắng, còn những lễ khác thì không thích màu trắng. Nhưng mà ngược lại phương Tây, đám cưới hoàn toàn màu trắng, vì màu trắng trong cái ngày cưới là tượng trưng cho tinh khiết, là trong sạch. Cho nên màu trắng đại chúng đừng có bị cái màu trắng nó làm mình khó chịu, thấy không? Màu trắng là một màu trong sạch tinh khiết thôi. Ví dụ như thời xưa các đệ tử của Phật đều mặc áo trắng đi chùa hết. Cho nên ngày xưa được gọi là bạch y cư sĩ, tức là những người tại gia cư sĩ mặc áo trắng. Ngày nay quý vị đi qua bên Tích Lan, quý vị sẽ thấy rằng chùa Phật tử mặc đồ trắng không. Đi vô chùa mà nếu mà lễ đó 10.000 Phật tử, quý vị sẽ thấy nguyên một rừng người màu trắng. Nếu người nữ quấn sarong trắng, mặc áo trắng, một người nam cũng quấn sarong trắng, mặc áo sơ mi trắng, và thậm chí có những người còn làm thêm một cái khăn trắng phủ lên vai. Bởi vì áo màu trắng là trong sạch và tinh khiết, cho nên chúng ta trong kinh có cái câu là bạch y cư sĩ, những người cư sĩ mặc áo trắng. Đồng thời ở nhà tại gia của Phật tử người Tích Lan, nhà nào cũng phải có vài tấm ra màu trắng. Khi chư tăng tới nhà, lập tức chạy vô trong nhà lấy cái tấm ra trắng trải lên cái ghế ngồi liền, và cái ghế đó sẽ được mời chư tăng ngồi, chứ không để chư tăng ngồi cái ghế bình thường của mình. Lúc nào cái ghế nào đã trải ghế khăn ra trắng là để thỉnh chư tăng ngồi, tượng trưng cho trong sạch. Pháp Hòa qua Tích Lan ở 10 ngày thì đi với mấy anh người Tích Lan, lúc nào trong xe mấy ảnh, trong vỏ mấy ảnh cũng có tấm da trắng. Thể trên đường đi mà tấp vô chỗ nào ăn, dừng xe lại là mấy ảnh nhảy vô nhà hàng trước. Cái bàn nào mà rồi là trải khăn trắng lên, trải cái khăn trắng lên cái ghế đó liền. Rồi mình bước vô mình biết cái khăn nào trải có khăn trắng là biết cái ghế đó của mình ngồi. Vì đó là cái phong tục người ta kính trọng chư tăng. Dù là người dân Tích Lan, nếu mà là một người đạo Phật đều biết cái phong tục đó hết. Là đi với mình là lúc nào trong áo trong vỏ mấy ảnh cũng có cái tấm da trắng đó, hễ tới đâu ngồi là đều trải tấm da đó ra để cho quý thầy ngồi. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng đừng có dị ứng. Mình là Phật tử rồi, không có cái gì mà tin, không có gì là xui xẻo trong cái vấn đề trắng đỏ gì cả. Mình là một cái người mà sống có chánh kiến, chánh tư duy, thì chúng ta không có gì phải sợ màu trắng. Thí dụ như Đức Quan Âm, chúng ta thường gọi ngài là gì? Bạch y Quán Thế Âm, nghĩa là Đức Quan Âm mặc áo trắng. Thì màu trắng là màu tinh khiết trong sạch, chứ có gì đâu sợ. Thật ra nếu mình hiểu được cái ý nghĩa rồi, quý vị đừng có sợ gì cả. Không, ngày xưa quý thầy ở chùa ở Việt Nam, quý vị biết là đâu có tiền mà mua vải mặc đâu. Những cái đám tang Phật tử vô chùa làm lễ xong, lúc mà xả tang á, xin hết khăn tang lại rồi sổ ra xong rồi làm thành một miếng vải kết lại. Sau khi kết tất cả những tấm vải tang nó lại rồi, đi nhuộm cái màu măng cục để cho nó thành cái màu nâu sòng đó, hoặc là vỏ cây sòng hoặc là măng cục, rồi nhuộm xong rồi mới cắt quần áo mai mặc, mà tất cả toàn bằng vải tang, chứ đâu có tiền mua quần áo. Hồi ở Việt Nam mà thời mà nghèo, tất cả các chùa Việt Nam đều là các thầy đều là mặc bộ quần áo bằng vải tang của Phật tử cả. Thì Pháp Hòa nói thêm chút vậy cho đại chúng biết được cái ý nghĩa đó, rồi sau này chúng ta không có gì phải lo sợ thì chúng ta phải gặp cái màu trắng. Kính chúc quý vị bạn sự kiết tường như ý. Kính xin thầy giải thích hai chữ kiết tường. Chữ kiết tường á, có khi đọc là cát tường. Mà nghĩa của chữ cát tường là gì? Là an lành. An lành, mọi cái điều gì tốt đẹp thì tiếng Hán gọi là cát tường hay là kiết tường. Chữ kết á, chữ kiết hay chữ kết á, nó có cái nghĩa là chúng ta gom lại những cái gì an lành, chúng ta đều kết lại. Thí dụ như là mình gọi là kết duyên. người này duyên này, người kia duyên, hai người gặp nhau thì kết cái duyên với nhau. Thì bây giờ chúng ta cũng mong mỏi những cái điều lành thiện chúng ta gom lại để thành một cái kiết tường. Cho nên ví dụ mình tụng cái bài kinh đó, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Tức là cái khói hương mà mình dâng lên cúng cho Phật, bây giờ khói hương này bốc lên và sẽ kết thành những cái án mây lành, án mây an lành để mà che chở cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta làm gì chúng ta cũng mong có cái sự cát tường hay là kiết tường. Chữ kiết và chữ cát nó giống nhau, có nghĩa là tốt lành vậy thôi.